This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, Hành Dung kính mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị. Hôm cũng đã lâu rồi, hình như lâu lắm Hành Dung không nghe được tiếng của chị. Hôm nay chị khỏe không ạ?
Dạ khỏe ạ. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Dallas 1600 AM. Chào cô Hành Dung.
Dạ vâng. Hành Dung cũng biết rằng là cũng mấy tuần rồi không gặp chị, bận rộn, nhưng mà hôm nay chị đã trở lại với thính giả Đài Đà Lạt. Chắc chắn rằng quý vị nào có những cái thắc mắc về an sinh xã hội mà mình chưa rõ thì đây là nơi để quý vị gọi vào để mà hỏi nha. Với số điện thoại của Đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hình Dung nhắc lại 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, chị Hồ Quang ơi, mấy ngày lễ Tết vừa qua đó có vui không chị?
Dạ không dám đi đâu hết trơn, chứ còn Omicron nó nhốt tuổi nhà.
Ồ vậy hả? Ừ. Nghe nói là Omicron nó nhẹ thôi mà, nó có gì đâu. Nhưng mà nó lây nhiều quá chị ha. Nó lây nhanh quá, chừng qua đất luôn vậy đó. Thôi mình ở nhà cho nó lành. Nhưng mà anyway, ở nhà nó cũng có cái gia đình mình đầm ấm mà, đâu có sao đâu. Vâng, Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Alo.
Xin chào cô Hồ, chị Hồ Quang.
Dạ,
chị Hành Dung.
Cho Hành Dung biết tên đó chị.
Tôi tên là Tư.
Dạ
Tư.
Vâng, chào chị Tư.
Chị Hồ Quang cho em hỏi này, trong trường hợp của em á, là hiện tại em đã đi thai, em đã hưởng có hưởng SSI với lại Medicare, em hưởng hai cái. Nếu trong trường hợp mà lỡ mà nếu mà em có một cái nhà sau này mà em mất á, mà em vô bệnh viện thì cái bệnh viện họ khấu trừ cái nhà em như thế nào chị ha?
Cho tôi hỏi, bà có gia đình không?
Dạ em chỉ có một mình em thôi.
Ok, bà ở trong nhà đó một mình?
Dạ em ở nhà một mình.
Bà có con cái gì không?
Có con, nhưng mà con không ở chung, ở xa chị.
Ok, thì trường hợp của bà là bà có lãnh tiền hưu, nhưng mà cái tiền hưu của bà ít hơn 841 đồng, thành ra bà có hưởng thêm chút SSI. Do bà học vừa Medicare vừa Medicaid, phải không?
Dạ,
Ok. Thì với cái phần Medicare đó, thì có bà đã hưởng được Medicare phần A và phần B. Medicare phần A đó là dùng để bà sử dụng khi bà là bệnh nhân nội trú, có nghĩa là mình nhập viện và nhà thương thì mình sử dụng phần A. Đến khi mà bà bị rủi mà bà nằm trong nhà thương á, rồi bà ở đó rồi bà đi luôn á, không sao hết, là tại vì bà có cái Medicare trả cho bà rồi. Chỉ có cái là khi nào mà bà bệnh rồi ở nhà thương. Ở nhà thương xong rồi thì bác sĩ chữa mà thấy là chữa bà chỉ có thể giữ gìn cho bà ở cái mức đó thôi. Nhưng mà không có, bà không có khỏe lại như xưa. Tôi lấy ví dụ một người mà bị đột quỵ stroke vào nhà thương, bác sĩ có thể chăm sóc cho mình vượt qua cái cơn hiểm nghèo, nhưng mình không có trở lại như xưa, là mình không có đi đứng được một mình không có tự chăm sóc được một mình, vân vân. Thì bà sẽ được với cái Medicaid, bà sẽ được chính phủ, bệnh viện chuyển bà qua, điều thứ nhất chuyển bà qua một cái trung tâm chăm sóc dài hạn. Cái chỗ chăm sóc dài hạn đó thường mình hay gọi nôm na là nursing home.
Nursing home.
Thì cái nursing home đó là những người mà tiền của mình cũng vừa vừa phải mình được SSI, Medicaid đó. Thì đó là cái chỗ của chính phủ quản lý. Thì người ta chăm sóc cho mình. Như tôi nói ví dụ bà xui, một người nào đó xui mà bị nằm một chỗ, thì phải cái sự chăm sóc đó nó đòi hỏi nhiều người và nhiều thời gian và nhiều cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mình. Và có cái khổ là mình ở đó mình đi thỉnh đi, mà ở thì không ở, mà ở thì phải có nhiều người lo lắng cho mình. Mình sử dụng những cái chi phí y tế của chính phủ quá nhiều. Đến khi mà mình hoàn tựu tổ tiên thì chính phủ mới có thể truy thu cái căn nhà của mình, để dùng cái số tiền bán căn nhà đó bù lại cái chi phí y tế mà mình đã sử dụng cái lúc mình còn sống. Lưu ý một điều, tôi lấy ví dụ căn nhà bà trị giá là 500.000 mà bà sử dụng cái dịch vụ y tế đó có chừng 50.000 thôi, thì khi bán cái căn nhà đó thì chính phủ sẽ chỉ lấy cái 50.000 để bồi hoàn lại cái số tiền bà đã sử dụng. Cái phần 450.000 còn lại thì dựa theo cái di chúc của bà để dành tài sản bà để lại cho một người con hay hai người con gì đó, dựa theo đó chính phủ sẽ trả lại để các con của bà hưởng cái phần gọi là di sản của bà.
Cho em hỏi, nếu mà trường hợp em không nằm đó sinh hôm mà em chỉ nằm ở bệnh viện mà em chết thì em không phải trả tiền gì hả chị?
Dạ thưa, phải, là tại vì cái đó mới được kẹp mặt A, họ trả cho bà cái phần chi phí là bệnh nhân nội trú rồi.
Chỉ có trường hợp mà em ở nursing home thì trả quá nhiều thì ở chỗ đó khả năng bơ hầm ở đội tiền của em.
Dạ đúng rồi.
Dạ, còn nếu trong trường hợp mà em mà tự động bệnh mà em rất hên là em nhà em chết, em không có tới bệnh viện là họ cũng không có đụng vô cái nhà em.
Dạ không, dạ không.
Dạ, nhưng mà em muốn hỏi là họ chỉ tính cái lần sau của em bệnh ha, họ tính từ khi mà em nhận được SSI, ví dụ em nhận SSI là năm 2021 đến năm 80 tuổi em chết, thì họ cứ tính từ cái đó đến khi mà em chết không chị?
Dạ không, người ta tính từ cái giai đoạn cuối cùng của bà, cái lần mà bà sử dụng nhiều nhất thôi.
Em hiểu rồi. Vì em cảm ơn chị rất là nhiều ha.
Dạ chị chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư đã gọi vào. Dạ cảm ơn, xin chào chị Tư. Dạ vâng, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang về vấn đề an sinh xã hội. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải tôi không chị?
Dạ thưa phải, xin cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Tôi tên là Bùi, chào chào chị Dung. Hello.
Dạ vâng.
Tôi nghe.
Dạ nghe.
Chào chị Dung, chào chị Angie Hồ Quang. Tôi muốn hỏi chị, tôi 62, vợ tôi 62, mà nếu mà tôi về hưu non, tôi được 2002, vợ tôi được có khoảng 700 thôi. Thì vợ tôi hỏi, vợ tôi có thể ăn phân nửa cái tiền của tôi hơn là, hay là vợ tôi bắt buộc phải ăn cái tiền về hưu của vợ tôi?
Vợ tôi phải ăn cái tiền của vợ tôi.
chứ không được ăn phân nửa cái của chồng hả chị?
Tại vì vợ tôi có 62 hả? Chừng nào vợ tôi được 60, năm nay là 62 phải không?
67 là
năm 1961 đúng chưa?
Dạ 67 mới được full
đúng thai. Rồi, đúng non. Rồi, thì nếu mà vợ tôi mà đợi tới 67 thì vợ tôi được ăn phân nửa cái tiền hưu của tôi. Còn bây giờ vợ tôi mà về 62 là ưu tiên vợ tôi lãnh cái 700. Mà cái 700 đó nó là cũng cỡ 30% cái của tôi. Thành ra vợ tôi lãnh cái của vợ tôi lãnh cái của tôi.
Nhưng khi mà vợ tôi 67 tuổi thì vợ tôi có đổi qua được phân nửa không? Hay là cũng phải cũng vẫn ăn được tiền hưu non cho tới suốt đời?
Dạ non suốt đời. Nhưng mà cái hay ho là nếu mà ông ráng tới chừng mà ông muốn đoàn tụ tổ tiên á, hai vợ chồng cùng tuổi thì ông đợi ráng lực nấn na cho tới 67 tuổi rồi đi đâu đi.
Ôi, giờ... không chờ chị ơi. Chờ lỡ mà chính phủ hết tiền mình chết sớm uổng để em ăn sớm cho nó tốt. Cảm ơn chị.
Nói chuyện à. Nếu mà ông muốn đoàn tụ tổ tiên chứ hưu thì tôi biết ông hưu rồi. Đoàn tụ tổ tiên thì ráng đợi.
Rồi, tháng 7 này 62 về hôn lượt chị ơi. Chứ còn không chờ đâu, chờ lỡ hết tiền. Ông Biden ông làm hết tiền mất công, lắm. Rồi cảm ơn chị.
Cảm ơn anh Mười rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Ừ, phải tôi không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, xin cho biết tên.
Dạ thưa chào cô Hạnh Dung, dạ tôi tên Ba.
Tôi có một cái thắc mắc
này. Dạ thưa tôi thắc mắc này với cô Hạnh Dung này. Dạ vâng, dạ ông cô Hạnh Dung ơi, là dạo sau này là mấy cái chương trình mà nghe trực tiếp online qua điện thoại của đài 1600 là không có cái số nào nghe được cô Hạnh Dung ơi.
Không nghe được hả anh Ba?
Không nghe được số nào hết. Anh nghe thậm chí như bây giờ là tôi muốn nghe cái chương trình của cô Hồ Quang ở đây là tôi là phải dùng cái số điện thoại mà thắc mắc này rồi tôi mở tôi nghe ké đây đây. Dạ.
Dạ. Vâng, lúc sau này thì nói cho nghe có lẽ là vì thời tiết và làn sóng nó bị hơi trục trặc, cũng đài cũng đã hoàn chỉnh lại rồi đó.
Dạ tôi rất là nghe thì hoàn toàn là nghe. Còn tức là có 6 bị có 4 5 số của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 tôi bạn.
Dạ
cái
vâng.
Số nào nghe được hết rồi.
Dạ vâng, bây giờ anh Ba ơi để Hạnh Dung chia sẻ với anh đó là anh vô cái app của Sài Gòn Đà Lạt Radio đó mà thì xài bằng số điện thoại là 605 475 0876. Anh Dung nhắc lại nha. 605 475 0876.
Dạ. À, vâng, để tôi thử cái số này cho nha. Vâng, dạ vâng, dạ tôi cảm ơn cô nhé. Dạ, dạ tôi cũng chào
8076, cô. 8076,
dạ vâng. 605-475-0676.
Không ạ, 8076.
À, 605-475-8076.
Dạ, dạ, vô cái app Sài Gòn Đà Lạt Radio đó ạ. Dạ, cái app Sài Gòn.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô nha.
Dạ vâng, không có chi anh. Dạ vâng. Hello?
Hello?
Dạ, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Có tôi không?
Dạ, thưa phải ạ.
À, chào Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang.
Nghe tiếng quen dạ. Quen nha.
Tôi Tiến Hương đây, tôi hỏi thăm dùm cho bà bạn tôi, bởi nhờ hỏi dùm. Bà bạn nó có câu hỏi như thế này, bà bạn năm nay 70. Mà... bà có ông chồng bên Việt Nam cũng 70 mà khi đi bảo lãnh đây thì gia đình bên vợ lãnh nhưng mà mẹ con bỏ đi nhưng mà ông chồng thì còn ở lại nhưng mà giờ bà ăn tiền hưu tiền già tiền hưu rồi bà được hưởng Medicare thì một ngày hôm nay 70 rồi bà lãnh ông chồng bỏ qua thì ông chồng bà hết tuổi đi làm rồi có được hưởng nửa lương hưu của bà không và có được hưởng Medicare không cô Hồ Quang để tôi biết tôi trả lời dành cho chị.
Rồi cảm ơn. Dạ. À, thì ông bà này đó là đủ cái thời gian mà sống chung với nhau mặc dù cái thời gian mà bà vợ qua đây. Nhưng mà bà vợ qua đây bao lâu rồi? Bạn của bà Hương qua đây.
Bà vợ qua đây mười mấy năm. Nhưng mà đi đi về về. Chứ mà vợ chồng lấy nhau 30-40 năm từ Việt Nam rồi. Có ông thôi ông thú đàng hoàng.
Nhưng mà bà bạn của bà có lãnh tiền hưu phải không?
tiền hưu mà tiền hưu nó ít cho nên là được hưởng thêm tiền SSA rồi Medicare.
Rồi thì khi mà bà bạn của bà bảo lãnh cái người chồng qua đó thì người chồng sẽ được hưởng phân nửa cái tiền hưu của bà vợ.
Yeah.
Nhưng mà không được hưởng Medicare. Tại vì cái người mà muốn được hưởng Medicare đó là phải sống 5 năm ròng rã ở Mỹ.
Có được hưởng Medicare không?
Dạ được.
À vậy là mà vợ ổng đang hưởng cả cái thì ổng qua ổng có cái ổng có cái thì ổng cũng chữa bệnh.
Đúng
được
rồi.
Không cô hả?
Bả mê hai cái, ổng mê một cái.
À thì cũng được, có cái thì quý rầu.
Dạ. Yeah.
Ừ. Cảm ơn cô nhiều nha, để kể lại với bạn.
Cảm ơn Hương nha.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Mặc dù là hỏi dùm cho người bạn. Dạ vâng, cảm ơn, xin chào. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào chị. Chào cô Hồ Quang. À, cô cho cháu hỏi về vấn đề là xin Medicare đó. À, thì bố cháu là 70 mấy tuổi, 76, 77 rồi, có quốc tịch, có Medicare, có food stamp, có SSI. Nhưng mà hồi xưa lúc mà có quốc tịch xin SSI, Medicare đó thì họ quên Medicare, họ chỉ cho SSI thôi. Nhưng mà sau này dạo gần đây cháu có apply online trên website ssa.gov á, thì hình như là cái phần đó liên quan đến phần social security hơn chứ không có liên quan đến Medicare. Thì họ cũng gửi thư về hẹn, họ sẽ gọi điện thoại, nhưng mà khi mà họ nghe thấy họ cứ nói vấn đề là liên quan đến social security, không có liên quan đến Medicare, người này chưa bao giờ làm ở Mỹ nên không có được. Nhưng mà rất nhiều người nói là nếu có SI thì sẽ xin được Medicare. Có cách nào giúp để apply để xong cái đơn xin Medicare không
có? À, khi mà em gọi, em nạp đơn cho bố để xin Medicare thì cái viên chức an sinh xã hội sẽ nhìn vào thời gian mà ông cụ sống ở Mỹ, ông cụ có đi làm hay không. Về mặt đó, bố của em không đủ tiêu chuẩn vì ông chưa bao giờ đi làm ở Mỹ. Ông được hưởng cái SSI và Medicare vì, đúng không phải vì, mà nhờ ông đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Do đó khi mà em gọi điện thoại xin cái hẹn, em phải trở lại làm cái việc này. Và khi mà người ta phỏng vấn thì em phải trình bày là tôi xin Medicare, tôi biết là bố tôi không đủ tiêu chuẩn về tín chỉ an sinh xã hội, nhưng vì là công dân Hoa Kỳ, bố tôi được SSI và Medicare, thì xin quý vị lấy dùm cái hồ sơ Medicare vì bố tôi là Medicare. Cái luật xảy ra là như vậy. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị dành cho những người có đi làm đủ số 40 chín chỉ, hay nếu bản thân không làm đủ 40 chín chỉ thì người hôn phối có được 40 chín chỉ an sinh xã hội. Thông thường là những người bước vào tuổi 65 hoặc là những người tàn tật. Thì đối với những người tàn tật xin quyền lợi tàn tật an sinh xã hội phải mất 2 năm sau cái ngày mình được chấp thuận đó thì mình mới được hưởng Medicare. Đó là tiêu chuẩn để mà mình xin tham gia vào chương trình Medicare. Bên cạnh đó cũng có một yếu tố mà chúng ta cần biết là nếu chúng ta không hội đủ tiêu chuẩn về tín chỉ an sinh xã hội thì chúng ta có thể mua Medicare như một cái bảo hiểm y tế bình thường. Thì trong trường hợp bố em đang được hưởng SSI và Medicare, thì Medicare là một cái chương trình y tế do chính phủ tiểu bang quản trị và tài trợ. Do đó khi mà có Medicare thì bố em được chính phủ tiểu bang lo cho cái vấn đề y tế 100%. Thì trong trường hợp đó cái ông SSI, cái ông Medicare đó, ông mới nhận biết ra được một chuyện là cái người thụ hưởng Medicare có quyền mua Medicare. Medicare có hai phần, phần A và phần B và phần D, ba phần. Thì ở trường hợp này, ông Medicare ông sẵn sàng đứng ra mua cái bảo hiểm Medicare cho ba em. Tại sao ông lại làm như vậy? Vì tôi lấy ví dụ, ba em, một người mà có Medicare đó, đi đến văn phòng bác sĩ để chữa trị, thì cái bill, tôi lấy ví dụ, cái bill là 100 đồng, thì ông Medicare trả 80%, người bệnh nhân chịu trách nhiệm 20%. Thì trong trường hợp này, nếu ông Medicare đứng ra mua Medicare Part B cho ba em, thì khi mà Medicare trả 80%, cái ông Medicare ông chịu trách nhiệm có 20% thôi, thay vì ông phải chịu trách nhiệm trả hết những cái chi phí y tế cho bố em. Thì cái lời góp ý của tôi, những cái việc, những việc mà xảy ra của em trình bày đúng theo trình tự của những gì mà viên chức an sinh xã hội trả lời cho em. Cái quan trọng là khi em gọi trở lại, em phải nhấn mạnh, tôi biết bố tôi không xin tham gia Medicare, mà bố tôi xin ghi danh vào Medicare dưới cái dạng là người đang thụ hưởng Medicaid nhé.
Dạ, nhưng mà hình như là nhân viên họ, họ chỉ có nghe sơ qua hình thôi, thì họ cố tình bắt cúp máy đó coi, với lại gọi lại mấy lần phải để lại voice message thì họ mới trả lời. Sau đó họ nghe sơ sơ, họ cứ nói là không có được, không có qualify, không có đủ quarter, không được. Sau đó họ cố tình cúp máy, có để lại lời nhắn, họ cũng chẳng trả lời lại.
Mà hồi trước cháu có làm thì mấy tháng rồi. Em vậy, là khi như cô nói là người ta trả lời cái đó đúng, chứ không phải người ta sai. Nhưng mà chỉ có một cái là mình phải nghe từ đầu chí đuôi, là em phải làm sao em trình bày. Bước vô là em nói là tôi biết ba tôi không đủ tiêu chuẩn tín chỉ an sinh xã hội. Ba tôi xin Medicare vì ba tôi là Medicaid recipient. Em chỉ nhấn mạnh chuyện đó giùm cho cô nhé.
Hello.
Sắp tắt tiếng chị Hạnh Dung hả?
Alo, chị, mình chỉ có một cách duy nhất là apply online đúng không cô?
Không, em có thể xin, em gọi số điện thoại 1-800-772-1213 rồi em làm cuộc hẹn.
Ồ, cái đó thì số social mình gọi vô mình chờ rất lâu, có khi cũng chẳng ai trả lời.
Trả lời chứ, nhưng mà tại vì mình gọi vô đông quá, em nói nghe như là
mấy cái đó, cái đó rất khó khăn. Khó khăn mà đến nỗi họ cho mình lá thư mà. Dạ, cô khó khăn mà họ cho mình lá thư.
Hồi cô còn đi làm đó, cô rất là hãnh diện để tự xưng là đại tớ nhân dân. Những cái nhân viên trong cái cơ quan này, cái bổn phận chính của họ là phục vụ đồng bào, nghĩa là tất cả mọi người. Thì họ không có, cái lý do duy nhất mà em thấy em gọi điện thoại mà chờ lâu là vì cái lượng người gọi vô đông quá, họ không có đủ thời giờ để mà hiệp tiếp hết chúng ta thôi. Chứ cái mission, cái trách nhiệm của những người trong sở này là vì giúp dân thôi, chứ họ không có làm khó mình đâu nhá.
Dạ, chị cảm ơn cô.
Chào em, chúc em may mắn nha. Nhớ nha, đừng có vô là phải cắt nghĩa liền cái vụ Medicaid cho bố nha.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị khán giả này. Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, thưa thầy. Thầy cô, Hạnh Dung.
Dạ, thưa phải, xin cho biết tên thưa ông.
À, cô tên là Ken Nguyễn á.
Dạ.
Chào cô Hạnh Dung, chào bà Dư Hồng Quang.
Dạ, thưa chào ạ.
Dạ, cô muốn hỏi bà rằng cô kết quả thì thai rồi bây giờ cô có căn nhà mà con cái cô thì 7 đứa con, thì bây giờ ý cô muốn hỏi bà là cái căn nhà của tôi đang hưởng tiền thì thai đó, thì cô muốn bán căn nhà đó đi để cô cho con cái cô 7 đứa con, thì nó có gì ngăn cản với lại chính phủ không cô?
Và nếu ông lãnh tiền hưu thì đó là quyền lợi của ông. Ông không có bị hạn chế về vấn đề tài sản hay là vấn đề thu nhập. ngoài cái chuyện là nếu ông về hưu non thì cái thu nhập có hạn chế do công việc làm thôi, thì ông toàn quyền đoạn mãi hay là chuyển nhượng bất cứ những cái tài sản của gì của ông đang có. Thì retire không có giới hạn nhé.
Nhưng mà cái quyền gì mà liên quan khiến chính phủ thì không được phải không cô?
Dạ, ở đây khi mà ông nói tới chính phủ thì cái retirement cũng là của cái chương trình do chính phủ quản trị. Cái mà nhiều người quan ngại là nếu mà lãnh Medicaid á, thì cái đó mình phải phân biệt. Khi mà mình lãnh quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội, đó là cái nguồn tiền mà mình có đóng góp trong thời gian mình còn trẻ, mình có đi làm, mình có đóng thuế an sinh xã hội. Còn những vị mà lãnh SSI và Medicaid á, là những người mà không có điều kiện đi làm hay bị qua trễ rồi không đi làm được vân vân, thì chính phủ mới dùng cái tiền của dân đóng thuế mà giúp đỡ cho những người đó trong lúc tuổi già. Thì chỉ có trong trường hợp mình nhận cái tiền mà chính phủ dùng tiền của dân đóng thuế thì mình mới phải bị chi phối bởi những cái ràng buộc về thu nhập và tài sản.
Ok, vậy tôi biết vậy rồi, cảm ơn cô Hồ Quang, cảm ơn cô.
Xin chào ông nha.
Dạ vâng, xin chào ông ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ. Dạ, xin mời vị thính giả này lên tiếng ạ.
Alo, phải tôi không cô?
Dạ thưa vâng ạ, xin cho Hạnh Dung biết tên.
Dạ, tôi là tên Năm.
Vâng, chị Năm ơi, chị làm ơn chị xa cái radio hoặc là tắt cái gì đó nghe nó cho nó đỡ ồn đó thưa chị.
Rồi chào cô với chào bà Chi Hồ Quang.
Dạ.
Dạ xin chào.
Dạ, tôi không biết, tôi xin lỗi bà cho tôi biết. Tôi năm nay là 72. Mà tiền bệnh tôi thì có 500 mấy, mà nó trừ tôi tới 284 đồng. Xin lỗi bà là trừ tiền đó là tiền gì.
Bà qua Mỹ bao lâu rồi?
Dạ ba mấy năm rồi.
Giờ tới cái lúc mà tới tuổi hưu thì bà về hưu hay sao?
Dạ tôi đi làm được 6 năm rồi tôi té rồi tôi ăn tiền bệnh tới giờ luôn.
Cái đó là tiền SSI phải không?
Không biết tiền SSI hay tiền bệnh gì tôi không biết nữa bà.
Dạ thì dựa theo sự chia sẻ của bà thì bà làm việc mới có 6 năm.
Dạ.
Bà có công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ có.
Rồi. Thì 6 năm đó khiến cho bà không đủ điều kiện để xin tiền bệnh, quyền lợi, tàn tật, an sinh xã hội. Mà với tư cách là công dân Hoa Kỳ thì bà được hưởng SSI. Bà sống chung với ai?
Dạ sống chung với con, với chồng.
Ông chồng bà có lãnh tiền gì không?
Dạ ổng lãnh tiền hưu non tháng được 750.
Ok. Ông bà được 750, bà được 550 phải không?
Dạ 520 mấy đồng.
520 mấy đồng.
529 đồng. Mấy chục yên. Dạ 750.
750. Ông bà có ở chung không? Ở chung nhà mà
dạ,
không?
Dạ ở chung nhà.
Thì trên nguyên tắc nếu ông về hưu đó là cái lúc bà lãnh tiền SSI là bà bao nhiêu tuổi? Lúc bà bệnh đó bà làm bao nhiêu tuổi?
Chắc cũng nay 10 khoảng 11 12 năm gì đó.
Thì lúc đó bà cũng hơn 60 rồi phải không?
Dạ.
Lúc bà lãnh cái tiền bệnh đó thì ông chồng còn đi làm hay là đã nghỉ rồi?
Dạ còn đi làm, ổng mới hưu đây à. Ổng hưu năm 2011.
Năm 2011 thì cũng 11, 12 năm, 11 năm rồi, phải không?
Dạ, dạ.
Ok. Thì như vậy trên nguyên tắc khi mà ông được lãnh tiền hưu thì bà được lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu của ông.
Dạ.
Rồi, thì cái bảo hiểm sức khỏe Medicare Part A đó, Part B đó, thì năm nay là 170 đồng 10 xu. Một người 170 đồng 10 xu, chứ không có cái khoảng 280 nhá.
Dạ. Yeah. Không, không, tôi ăn tiền bệnh của tôi, bà kêu qua.
Không có cái chuyện tiền bệnh của tôi được, là tại vì điều thứ nhất là bà trình bày là bà không đủ tín chỉ an sinh xã hội. Có thể trong thời gian ông chưa nghỉ hưu, bà được lãnh SSI vì bà đã công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà một khi ông được lãnh cái quyền lợi hưu bổng của ông, thì ưu tiên bao giờ người ta cũng sẽ chuyển cho bà sang được lãnh cái quyền lợi ăn theo trên cái hồ sơ làm việc của ông.
Dạ, vậy hả bà?
Dạ. Nhưng mà không có chuyện trừ 280 đồng đâu nhé.
Tại vì ở trong giấy nó gửi về là nó nói nó trừ vậy đó bà.
Bà ở đâu? Bà ở thành phố nào?
Dạ tôi ở thành phố Arlington.
Bây giờ bà có con cái ở gần chung với bà không?
Dạ có.
Có thì bây giờ mình hẹn nhau đi nha. Hai bà con mình hẹn nhau là ngày 16 Tây, có nghĩa hôm nay là thứ hai, thì tới Chủ nhật sắp tới nè, ở tại trụ sở cộng đồng Dallas. Tôi có ra đó cái ngày mà phục vụ đồng hương đó, tôi có ra đó để tôi hướng dẫn, hay là tôi đọc thơ, tôi giải thích giùm cho bà con. Thì bà chịu khó nói các con để chở bà ra đó. Cái giờ bà bắt đầu là 11 giờ cho tới 2 giờ trưa, mà mang giấy tờ bà ra tôi coi, rồi tôi giải thích cho bà nhé.
16 Tây này hả bà?
Dạ thưa phải, dạ thưa phải.
Từ 11 giờ trở lên tới mấy giờ chiều?
Dạ tới 2 giờ, tới 2 giờ.
Dạ. Dạ vậy cảm ơn bà nhiều nha.
Gặp nhau đọc âm nghe.
Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn bà nhiều, chào cô Phương.
Dạ vâng, cảm ơn cô Năm rất là nhiều đã gửi vào đến với chương trình. Vâng thưa quý vị, thời gian cũng không còn nhiều. Tuy nhiên Hạnh Dung vẫn có thể nhận các cuộc gọi của quý vị để đặt những câu hỏi, hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, là có một cái điều thắc mắc là không biết trong năm 2022 này đó thưa chị. Rồi trước khi ấy thôi để Hạnh Dung tiếp một vị thính giả trên đường dây đi cái đã. Hello. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, em đây.
Dạ em đó.
Ờ, dạ, cho em hỏi là ví dụ như mà mình bị thai đó, có cần quốc tịch không cô?
Nếu mình có 10 năm làm việc an sinh xã hội, đóng thuế an sinh xã hội, mình không cần phải là công dân Hoa Kỳ.
Dạ. Tại vì bữa hổm nó gửi cái giấy về cho em á, là nó nói nếu mà em retire full á thì em được có 210 mấy đồng à. Mà bây giờ em 62 tuổi mà em chưa có quốc tịch, vậy em đâu có retire chi ha.
Em có đi làm không?
Dạ có.
Làm sao đóng thuế sao có 300 mấy giờ?
Em đi làm lúc đó là em mới qua em đi làm hãng, và bây giờ em làm nửa chừng rồi cái nó nửa nạt nửa mỡ tùm lum tà la, mà bây giờ em phải làm neo.
Là cái phần làm neo, cái nạt với mỡ thì em đóng mỡ chứ em không có đóng nạt phải không?
À, dạ. Chị ơi, chị làm ơn á, chị có mở cái radio hay là gì đó đứng xa ra giùm cái, tắt lại giùm đi.
Dạ, dạ. Chị là em để tới 87 tuổi em bị thai, bây giờ tôi có quốc tịch.
Thì bây giờ lương em bao nhiêu một tháng?
Theo á thì một năm ấy, có 6-7 ngàn, 7-8 ngàn, đó là tùy theo.
Thì bây giờ tôi đề nghị nha, tôi biết là mấy em mà làm neo đó, thì khi mà mình đi khai thuế đó, thường người ta hay góp ý cho mình là mình khai những cái chi phí về cái business làm nail của mình, khai tới một lúc mà mình không có phải đóng thuế mà chính phủ cho tiền thuế mình lại, thì đó là cái lợi trước mắt. Còn nếu mà mình khai bớt lại những cái chi phí về dịch vụ của mình thì mình có thể mình phải đóng thuế, thì cái phải đóng thuế đó về đường dài giúp cho mình có cái tiền hưu cao hơn nhá.
Dạ, vậy là mình khai ra, mình bây giờ mình vẫn đi làm bình thường tới 67 tuổi là mình bị khai là mình phải đóng thuế, trong cái thời gian đó mình phải đóng thuế, mình khỏi cái tầng
em
phải
em đóng thuế thì em không có thấy mà buồn hiu có 200 mấy, mà em có thể em thấy nó vui vui là 500 mấy, 600 mấy, 700 mấy nhá.
Dạ dạ, vậy mình khỏi tầng quốc tịch phải không?
Không. Nhưng mà cũng nên thi đi.
Dạ dạ. Okay,
cô, rồi. Chào em.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp.
Alo.
Dạ chúng tôi nghe.
Dạ chào cô chị Hải Quang với lại chào cô Hạnh Dung ạ.
Chào vâng.
Dạ có câu hỏi là bà xã mới bà qua Mỹ hồi năm 97. À, bà đi làm giờ cũng hơn cũng khoảng được 10 năm rồi, nhưng mà bây giờ bà bị bệnh cái bệnh mà giống như là bị kinh phong đó. Dạ, bệnh co giật á. À, bây giờ nếu mà mình có thể mình xin tiền bệnh được không cô?
Cái bệnh seizure đó là có khiến dạ, bạn không đi làm được không?
Ồ, coi như đi làm là đi về thôi, nhưng mà như mới hôm tuần rồi là bị té ở trong hãng á.
Okay.
Dạ, bị té trong hãng rồi bắt đầu đưa vô bệnh viện. Mà mới xuất viện hôm bữa thứ bảy gì rồi.
Ok.
Vô bệnh viện bữa thứ tư.
Tôi giải thích cho em nghe nha. Về mặt tính chỉ an sinh xã hội là vợ em có làm được trên 10 năm rồi, đúng không?
Dạ.
Làm liên tục cho tới bây giờ khi mà bị cái chứng bệnh mà co giật này.
Ồ dạ không, bởi làm một thời gian rồi gián đoạn nghỉ rồi có baby đó là nghỉ tới giờ đi làm lại.
Okay.
Đó thì theo đó cũng khoảng được 10 năm.
Sau khi đi làm lại là có đủ 5 năm không?
Ờ bà xã mới làm được 3 năm mấy, khoảng 4 năm nay à.
Ok. Thì như vậy thì thôi ráng đi làm, là tại vì cái điều kiện người ta đòi hỏi đó là mình trong cái 10 năm làm việc đóng có đóng thuế an sinh xã hội, mình còn có 5 năm ngay trước khi mà mình bị bệnh. Thì ở đây bà xã em sau cái thời gian ở nhà sinh con trông con trở lại làm việc mới có 3 năm mấy thì chưa đủ tiêu chuẩn. Và cái vế thứ hai là cái tình trạng bệnh tật khiến cho cái người đó không còn đủ cái sức khỏe để đi làm mưu sinh.
Dạ.
Thì vợ em hiện nay vẫn còn đi làm lai rai được, mặc dầu lên cơn thì mình không có kiểm tra được cái cơn mà
dạ, cái đó cũng nguy hiểm.
Đúng không?
Dạ, mà hồi trước thì bà xã có đi làm, được khoảng 5 năm, 7 năm gì đó, có đi làm. Giờ cộng tới cái này luôn thì theo nghĩ cũng khoảng được khoảng 10 năm.
Ok, nhưng mà em nói là sau khi sinh con, rồi ở nhà trông con, vợ em trở lại đi làm mới có 3 năm mấy thôi, đúng chưa?
Dạ đúng ạ, dạ đúng ạ.
Dạ thì cái như tôi muốn trình bày với em đó, tổng số thì vợ em có 10 năm. Nhưng mà cái 5 năm ngay trước khi bị bệnh thì vợ em còn thiếu.
Ok, dạ dạ.
Rồi một cái nữa là nếu mà cùng lắm thì bây giờ tôi mới hỏi thêm về em đi làm lương có tốt không?
Lương bây giờ thì bà xã khoảng được 14 đồng.
Còn của em kìa, của ông chồng kìa.
Của em thì em có 14 đồng rưỡi, 15 đồng gì đó.
Có được mấy người con?
Dạ, coi như là được 3 người con.
Con là nhi đồng hay là con lớn?
Dạ lớn hết rồi, có đứa nhỏ nhất là 16 tuổi thôi.
Ok, thì như vậy trung bình là một tháng em được bao nhiêu?
Dạ nếu mà tính đem về này kia thì...
Chưa trừ thuế.
Chưa trừ thuế thì chắc có thể là em đem về chắc cũng khoảng được khoảng 3.000.
Vậy thì tôi hỏi chi tiết cái tình trạng tài chính của em là tại vì nếu mà em làm lương ít mà bà vợ của em không đủ cái tiêu chuẩn 5 năm trước khi bệnh tật mà bị bệnh như vậy thì có thể xin cái SSI Nhưng mà trường hợp ở đây lương em tốt quá thì cũng khiến cái việc mà xin SSI nó không có dễ dàng. Thì bây giờ thôi ráng trước mắt là em đưa vợ đi chăm sóc cho nó qua cái cơn này, rồi đi làm lai rai ra cho tới 5 năm, cầm cự tới 5 năm, nếu mà chịu không nổi nữa thì lúc bây giờ mình đi xin cái SSDI. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance, thì cái đó là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Cái chương trình đó, cái tiền của em làm được hoàn toàn không ảnh hưởng đến vợ em.
Oh, ok. Nhưng mà xã không quốc tịch đó cũng được không cô hả?
Được em, vợ em có đi làm trên 10 năm rồi.
Dạ, có đi làm, dạ. Coi như mình xin cái tiền là SSDI đó hả?
Đúng rồi.
Dạ, thì cái đó không ảnh hưởng tới em.
Em cố gắng chăm sóc vợ, đưa vợ đi điều trị.
Dạ, bác bị lần này là 3 lần rồi đó cô à.
Bao nhiêu lâu rồi em?
Tại vì bà có cái bệnh mà bị đau khớp á, đau khớp bây giờ nó hành qua tới cái lồng kinh luôn. Cái lồng kinh luôn là 3 lần rồi, vô trong bệnh viện trong bệnh viện là 2 lần. Rồi một lần vô ở Medical Center, lần là 3 lần.
Thì em nói tới cái câu đó tôi hiểu lắm. Tôi là người ba cao một thấp. Bạn đó tôi hiểu cái tình trạng mà vợ em phải trải qua.
Ba dạ, cao về cái này nguy hiểm quá.
Cao mỡ, cao máu, cao đường. Tôi được có cái một thấp, tôi là thấp khớp.
Dạ.
Thì tôi hiểu.
Sợ bà đi bác sĩ.
Em nhiều lắm.
Dạ, bà bị ra thấp khớp, bà đi cái bác sĩ nó cũng hơn 10 năm rồi đó cô à. Cũng tiền thuốc men rồi cũng giữ
lắm là chứ. Cũng cố gắng giữ lắm để ráng đi làm đó phải không?
Dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Thì bây giờ em nói thôi, anh về em nói với vợ em ơi, em ráng giùm thêm chừng 5.5 nữa, rồi chừng đó rồi mình tính tiếp nha.
Dạ dạ, khoảng cái chừng 5 năm là được phải không cô hả?
Đúng rồi em.
Ok dạ, ok, cảm ơn cô nhiều ha. Dạ.
Chúc gia đình em may mắn nha.
Dạ dạ, ok, dạ cảm ơn cô nhiều, dạ.
Bye em.
Dạ vâng.
Dạ, bye cô. Dạ.
Dạ, cảm ơn vị khán giả. Và thưa quý vị, Hạnh Dung xin cáo lỗi với tất cả quý vị đang chờ đợi trên đường dây. Vì thời lượng của chương trình đến đây đã hết rồi. Hạnh Dung xin cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho đến buổi an sinh xã hội ngày hôm nay. Và xin chào chị, xin hẹn gặp lại chị trong lần phát thanh tới ạ.
Xin kính chào quý vị khán giả và chúng tôi sẽ xin hẹn. Và lần phát thanh kỳ sau, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào chị.
Giữ xa đời vẫn còn một chút dễ thương, thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời vô.